Đốn giác ngã pháp bổn viên dung. Đốn giác là giác ngộ tức khắc. Nếu chúng ta lãnh hội được những đạo lý nói trên, thì tức khắc chúng ta sẽ biết được rằng ngã và pháp chỉ là một, không phân biệt, vô nhị, vô biệt, và chúng vốn viên dung, không có sự ngăn ngại. Thị cố không trung vô sắc, vô thọ tưởng hành thức, vô nhãn nhĩ tỵ thiệt thân ý, vô sắc thanh hương vị xúc pháp, vô nhãn giới, nải chí vô ý thức giới. Do đó, trong cái không, không có sắc, thọ, tưởng, hành, thức, không có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, không có sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, không có nhãn giới cho đến không có ý thức giới. Thị cố không trung vô sắc tướng, thọ tưởng hành thức diệt vong quyên, lục căn lục trần tinh lục thức, tam tâm tam chỉ thấu tam quan. Bạch ngưu đại xa lân lân chuyển, hoàng kiểm tiểu nhi khiêu khiêu toản, nhược vấn cá trung hà chỉ thú, tiền tam tam tiếp hậu tam tam. Nghĩa là: bởi trong không chẳng có sắc tướng chi, thọ tưởng hành thức cũng chẳng còn, sáu căn sáu trần cùng sáu thức, dứt tâm ba đời mở ba cửa. Xe châu trắng chuyển kêu linh kinh, bé mặt vàng nhảy nhót tới lui. Nếu hỏi đây có tông chỉ gì, ba chỗ trước sau nối liền nhau. Thị cố không trung vô sắc, đoạn kinh này tiếp vào đoạn trước: bất sanh bất diệt, bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm. Bởi trong cái không, chân không, không có sắc, vô thọ tưởng hành thức, cũng không có thọ tưởng hành thức, và bổn thể của chúng ta là không. Vô nhãn nhĩ tỵ thiệt thân ý, tức là sáu căn cũng chẳng có, vô sắc thanh hương vị xúc pháp, sáu trần cũng đều là không. Vô nhãn giới nải chí vô ý thức giới, tức sáu thức đều không. Bộ Tâm Kinh nói về không, bàn về chân không của Bát Nhã. Bát Nhã chân không chính là diệu hữu phi hữu, không có, cũng tức là chân không. Do đó mới nói là giữa chân không và diệu hữu chẳng có ngăn ngại. Chân không không ngăn ngại diệu hữu cũng không ngăn ngại chân không cũng là diệu hữu cũng chính là chân không. Cho nên kinh văn phía trước mới nói: sắc bất dị không, không bất dị sắc, tức là cùng một nghĩa này vậy. Pháp ngũ uẩn là nói pháp tổng tướng. Sắc pháp của ngũ uẩn tất nhiên là không. Biệt tướng của pháp tức là lục căn, lục trần, lục thức. Tổng tướng tất nhiên là không, biệt tướng thì đương nhiên cũng không thể có được. Cho nên nói: vô nhãn nhĩ tỵ thiệt thân ý, vô sắc thanh hương vị xúc pháp, vô nhãn giới nải chí vô ý thức giới. Lục căn, lục trần, lục thức hợp lại thành 18 giới. Riêng lục căn hợp với lục trần gọi là 12 xứ. Lục căn còn gọi là lục nhập. 18 giới cũng là không, cũng là không có. Nếu rốt ráo chúng đều là không, vậy thì nói tới các pháp này để làm gì? Vì đối với các bậc thánh đã chứng quả thì chúng đúng là không, nhưng đối với phàm phu thì chúng lại là có. Cho nên kệ tụng tiếp theo như sau: thị cố không trung vô sắc tướng. Nghĩa là: bởi thế nên trong cái không có, nó không có sắc. Trên đã giảng qua ý nghĩa này rồi. Thọ tưởng hành thức diệt vọng quyền. Thọ tưởng hành thức cũng mất luôn vọng quyền, vì tất cả các món này cũng đều là không. Lục căn, lục trần, tinh, lục thức. Lục căn là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Lục trần đối lục căn, tức sanh ra sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Căn là gốc rễ, ngụ ý về sự sanh trưởng. Còn trần là bụi, ngụ ý có sự ô nhiễm bên trong. Lục căn hợp với lục trần tạo thành sự nhận thức, phân biệt mà sanh ra lục thức, gồm nhãn thức, nhĩ thức, tỵ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức. Tất cả hợp lại thành 18 giới. Tam tâm tam chỉ thấu tam quan. Tam tâm là ba tâm, tức tâm quá khứ, tâm hiện tại và tâm vị lai. Tâm quá khứ phải ngưng, tâm hiện tại cũng như tâm vị lai đều phải ngưng. Cả ba tâm phải đình chỉ, tam chỉ không nên có. Cho nên có câu nói, quá khứ tâm bất khả đắc, hiện tại tâm bất khả đắc, vị lai tâm bất khả đắc. Nếu như chúng ta y theo được cái câu này, tức không móng khởi tâm quá khứ, không sanh tâm hiện tại, không có tâm vị lai, thì ngay đó là lúc chẳng nghĩ thiện, chẳng nghĩ ác. Nếu ba tâm đã không còn, thì quý vị làm sao có thể nghĩ thiện hay nghĩ ác chứ? Nên đó chính là lúc để quý vị dùng công tu hành. Một khi đã đạt tới trình độ lấy thiền duyệt làm thức ăn, sống với niềm pháp hỷ sung mãn, thì chính trong giờ phút tĩnh tọa đó, quý vị lại khai mở được ba cửa, tam quan. Cửa thứ nhất là sơ quan, cửa thứ hai là trung quan, cửa thứ ba là thượng quan. Sơ quan còn gọi là vĩ lư quan, trung quan là giáp tích quan, thượng quan tức là ngọc chẩm quan, hay còn có tên khác nữa là sanh tử quan. Sơ quan và trung quan thì dễ qua được, nhưng đến cửa thứ ba thì có chút khó khăn hơn. Nếu qua được ba cửa này mà tiếp tục dụng công nữa, quý vị sẽ tới được những cảnh giới sau đây. Bạch Ngưu Đại Xa Lân Lân Chuyển. Kinh Pháp Hoa nói về Bạch Ngưu Đại Xa, nghĩa là cỗ xe trâu trắng lớn, tượng trưng cho Phật Thừa, và duy có một Phật Thừa chớ không còn thừa nào khác. Chỉ khi nào chứng được Phật Thừa, quý vị mới có thể đi trên đạo lộ và ngồi trên cỗ xe lớn này mà thôi. Điều này dạy chúng ta phải biết dụng công làm sao để chuyển được Pháp Luân đặng có thể giáo hóa chúng sanh. Sao nói là đại cổ xe Bạch Ngưu mà không gọi là đại cổ xe Hắc Ngưu, đại cổ xe Hoàng Ngưu hay đại cổ xe Hoa Ngưu? Nguyên vì con trâu, ngưu này là màu trắng, tượng trưng cho tự tánh của chúng ta không bị ô nhiễm. Quý vị tu Pháp Đại Thừa thì ví như cổ xe Bạch Ngưu di chuyển phát ra tiếng linh kinh của bánh xe lăn lần lần chuyển trên đường. Và đương lúc dụng công đó, người tu sẽ tự thấy có một loại cảm giác như trong câu kệ sau: Hoàng kiểm tiểu nhi khiêu khiêu toản. Đó là có cảm giác say sưa như người uống rượu, như trong giấc ngủ, hay giống như người đương nằm mộng. Cuối cùng họ cũng không biết là thật hay giả, hư, dối hay thực. Và tay chân họ thì mềm nhũn, bủng rủng tựa bùn non, không còn sức lực, không còn muốn làm gì hết. Nhưng ngay lúc ngồi thiền hoặc không phải ngồi thiền, họ ngẫu nhiên thấy thân thể mình chấn động run cầm cập, có cảm giác như tim đập mạnh, bưng bưng bưng. Kỳ thực đó không phải là tim đập mà là tỳ tạng đập. Tỳ tạng hay lá lách nếu đập sẽ giúp cho sự tiêu hóa. Mỗi khi quý vị chạy nhanh chẳng hạn, lá lách sẽ làm việc nhiều hơn một chút, nó đập chạm vào bụng giúp cho sự tiêu hóa và cũng khiến cho tỳ vị hoạt động thêm hơn. Câu kệ tụng trên có chữ Hoàng kiểm tiểu nhi, tức là nói đứa nhỏ mặt vàng. Vậy nó là ai? Đứa nhỏ đó là chỉ cho ý niệm của quý vị. Đây là chữ ý trong nhãn, nhĩ, tỵ, thiệt thân và ý. Ý thì ẩn chứa ở trong bộ phận lá lách, và lá lách có màu vàng, do đó mới gọi ý là đứa nhỏ mặt vàng. Khiêu khiêu toản, nghĩa là nhảy tới nhảy lui. Cho nên có số người ngồi thiền, đến lúc này, họ không biết tại sao tim họ lại đập nhanh như vậy. Họ tưởng rằng họ đã bị bệnh tim mà đâm ra lo lắng. Thực ra không phải là tim đập và cũng không có gì phải sợ hãi. Vì đó chỉ là một hiện tượng xảy ra trong quá trình dụng công tu hành. Lúc đó, họ cảm thấy tim đập mạnh giống như trong tình trạng sợ hãi. Khi cỗ xe lớn Bạch Ngư chuyển bánh Pháp Luân, ý niệm bên trong sẽ rung chuyển mạnh giống như đang sợ sệt điều gì. Và trong tâm như có con thỏ nhảy lên nhảy xuống liên hồi. Nhưng thực ra, đó chỉ là đứa nhỏ mặt vàng nhảy tới nhảy lui mà thôi. Nhược vấn cá trung hà chỉ thú. Nếu quý vị hỏi đây nghĩa là sao, có đạo lý gì, có tông chỉ chi và có xu hướng như thế nào? Nếu quý vị muốn hỏi như thế thì hãy nghe câu kệ sau: Tiền tam tam tiếp hậu tam tam, Đến lúc này thì trước sau có ba chỗ, và phía trước tiếp nối phía sau bởi con đường sanh tử. Đây là nói về vấn đề sanh tử. Trước đây, đường sanh tử có sự phân biệt với nhau, là đường mà mỗi người phải đi qua. Sanh đi đường sanh, tử đi đường tử, đường sanh và đường tử chẳng đồng. Còn bây giờ thì sao? Tới cảnh giới này rồi thì thế nào? Sanh và tử là một, sanh cũng là tử, mà tử cũng là sanh. Đây cũng giống như nghĩa sắc không, sắc chẳng khác không. Không chẳng khác sắc, sắc chính là không, không chính là sắc. Sanh tử không phải là hai. Tới đây rồi thì sanh tử là một. Hay nói cách khác, chẳng là sanh và cũng chẳng là tử. Tuy nhiên, chúng ta phải dụng công. Nếu không dụng công, hoặc như tiến một bước lại lùi bốn bước thì cũng thành vô dụng. Cho nên, trừ phi quý vị không muốn tu, còn như tu thì phải ngày ngày tinh cần tiến tới. Nếu không, chỉ cần quý vị lùi một bước là coi như mất hết công phu lúc đầu. Và nếu muốn tu tiếp tục thì quý vị phải làm lại từ đầu. Tóm lại, tu đạo là chỉ có tiến tới chứ không được thối lui. Vô vô minh, diệt vô vô minh tận. Nải chí vô lão tử, diệt vô lão tử tận. Không có vô minh, cũng không có hết vô minh. Cho đến không có già chết, cũng không có hết già chết. Vô vô minh tận bổn tánh không. Vọng hành liễu biệt danh sắc tổng, lúc nhập xúc thọ ái thủ hữu. Lai sanh lão tử tận tương đồng, vạn lý tình không tuyệt vân ảnh. Mãn đàm trừng thủy hiển nguyệt minh. Như nhân khác ẩm tri lãnh noãn, thuyết thực trợ trưởng tổng phạp công. Nghĩa là chẳng có vô minh gốc tánh không, vọng hành thức danh sắc tháp tùng, xúc thọ ái thủ hữu nối tiếp. Đời sau cũng lại sanh lão tử, muôn dặm tình không không bóng mây. Mặt hồ nước trong trăng sáng hiện, như uống nước tự biết nóng lạnh. Nói ăn kéo mà chỉ uổng công. Vô vô minh diệt vô vô minh tận, nải chí vô lão tử diệt vô lão tử tận. Đoạn kinh này nói về thập nhị nhân duyên, pháp tu của duyên giác thừa, do 12 thứ duyên làm trợ duyên, giúp con người sanh ra rồi lại chết, chết rồi lại sanh. Các vị duyên giác tu pháp 12 nhân duyên mà hiểu rõ đạo lý nhân sanh và khai ngộ chứng đắc quả Bích Chi Phật, đây gọi là trung thừa. Tóm lại, Thanh Văn thuộc hàng tiểu thừa, Bích Chi Phật là trung thừa và Bồ Tát là đại thừa. Sao gọi là vô minh? Vô minh là không sáng tỏ, không minh bạch, tục ngữ gọi là hồ đồ. Đây là tình trạng mù mờ, không hiểu rõ nghĩa lý. Bởi không hiểu biết rành rọt nên mới có những hành động hồ đồ, làm càn, làm những việc không nên làm. Vì hành động không đúng nên đưa tới nhận thức hư vọng, hão huyền. Nếu nhận thức hão huyền, tức thứ đến là có sự hồ đồ về danh sắc. Hồ đồ về danh sắc, tức nhập hồ đồ, biến thành lục nhập. Có nhập hồ đồ, tức lục nhập, mới kéo theo các sự hồ đồ khác như xúc, sự đụng chạm. Hồ đồ sẽ khiến nghĩ đến một loại hưởng thọ, cảm thọ, hồ đồ. Lại có ái, ham thích, hồ đồ kéo đến thủ, giữ lấy. Hồ đồ, hữu, đắc được, hồ đồ. Và tiếp theo là sanh, lão, tử. Nhân duyên là như vậy, chẳng qua vì vô minh là đầu mối mà khởi thủy là sự hồ đồ, nên nó mới kéo theo cả một hậu quả hồ đồ. Và trải qua một kiếp sống hồ đồ cho đến kiếp sau cũng lại hồ đồ như vậy. Cho nên 12 nhân duyên chính là một vòng nhân duyên hồ đồ mà kẻ phàm phu không thể nào hiểu rõ được. Vô vô minh tận bổn tánh không. 12 nhân duyên bắt đầu từ sự hồ đồ, mê mờ. Và lòng dục của con người thì như là ham ăn hay ham thích sắc dục. Bởi đâu mà sanh ra ham thích? Tất cả cũng từ vô minh. 12 nhân duyên cũng sẽ giải thích cho chúng ta hiểu rõ con người thọ sanh như thế nào và sẽ chết ra sao. Bởi có vô minh nên mới có vấn đề tính dục. Nói khác là hành vi tính dục của trai gái. Do hồ đồ mà có hành vi này, rồi cũng trong sự hồ đồ mà có thức. Thức đó cũng chính là thân trung ấm. Khi nam nữ giao hợp, có một tia sáng rất nhỏ lóe ra. Và nếu thân trung ấm kia có một sự liên hệ quyến thuộc nào đó với cha hay mẹ, thì ngay đấy, dù có cách xa hàng vạn dặm, cũng nhập vào các tia sáng để đến đầu thai. Thức đã đầu thai nên có danh sắc. Danh nói chung là bốn uẩn thọ, tưởng, hành, thức, còn sắc là sắc uẩn. Trong bào thai thì bốn uẩn vừa nói chỉ có tên mà thôi, chớ chưa thực sự thành tựu. Đợi khi danh sắc đã phát triển đầy đủ thì có lục nhập thành tựu. Lục nhập do sáu căn sanh ra sáu thứ căn tánh: thấy, nghe, ngửi, nếm, cảm giác và biết. Khi có sáu loại lục nhập này thì đứa trẻ sẽ có một loại xúc giác, cho nên lục nhập duyên xúc gây nên sự xúc chạm. Có xúc chạm là có thọ, tức là lãnh thọ. Thọ mang lại ái, tức là lòng ưa thích. Vì ưa thích nên muốn thủ giữ lấy. Do đó, người ta nói ái duyên thủ, giữ lấy cái mình thích. Ý là muốn giữ nên có sự chiếm hữu, tức là đắc. Từ đó mà sanh ra đời sau, rồi đến lão tử. Trên là nói đủ về 12 nhân duyên. Nếu không có vô minh thì sẽ không có hành. Vô minh mà diệt thì hành diệt. Hành diệt là thức diệt. Thức diệt là danh sắc diệt. Danh sắc diệt tức lục nhập diệt. Lục nhập diệt tức xúc diệt. Xúc diệt là thọ diệt. Thọ diệt là ái diệt. Ái diệt là thủ diệt. Thủ diệt là hữu diệt. Hữu diệt thì sanh lão và tử đều diệt. Như vậy mới là diệt hết 12 nhân duyên. Cho nên mới nói vô minh tận bổn tánh không. Khi bổn tánh không thì không có vô minh. Vọng hành liễu biệt danh sắc tầm. Hành là vọng hành, hành vi hư dối. Liễu biệt là nói về thức. Sau khi có thức thì có danh sắc, danh sắc tầm. Lục nhập xúc thọ ái thủ hữu. Danh sắc đã có thì có các thứ lục nhập: xúc, thọ, ái, thủ, hữu nối tiếp theo. Lai sanh lão tử tận tương đồng. Vì có hữu nên có sanh ra đời sau, lai sanh. Đời sau đã sanh ra thì sẽ có già và chết. Cho nên nói lục nhập, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, rồi lại sanh lão tử cũng đồng như vậy, tận tương đồng. Vạn lý tình không tuyệt vân ảnh. Vạn lý tình không là trời tạnh ráo. Hàng vạn dặm bát ngát, tuyệt vân ảnh là không một bóng mây. Đây ngụ ý rằng vòng nhân duyên như một cái sâu chuỗi liên kết chặt chẽ với nhau. Và nếu diệt được hết các nhân duyên thì cũng tương tự như vạn lý tình không, tức trong khoảng trời vạn dặm cũng chẳng có mây đen mù mờ gì như nói trong câu kệ Mãn Đàm Trừng Thủy Hiển Nguyệt Minh. Trạng thái nói trên chính là cảnh tượng của mặt hồ nước trong Mãn Đàm Trừng Thủy, hiện rõ bóng mặt trăng sáng hiển nguyệt minh. Như nhân khát ẩm tri lãnh noãn. Nếu quý vị ngộ được pháp thập nhị nhân duyên và có được công phu này rồi, tức sẽ giống như người đương khát nước được uống nước, thì tự y sẽ cảm biết được nước đó nóng hay lạnh, tri lãnh noãn. Thuyết thực trợ trưởng tổng pháp công. Điều chính yếu là phải thực sự tu hành, phải tham ngộ được pháp thập nhị nhân duyên này. Còn như chỉ biết nói suông rằng thập nhị nhân duyên là không, là không, là không, thì dù ta có nói là không hết đi chẳng hạn mà không thể hội nhập được ý nghĩa của nó, tức chưa chân chánh chứng đắc loại đạo lý không này. Đây cũng giống như câu thuyết thực trong Kinh Lăng Nghiêm, tỷ như thuyết thực chung bất năng bảo. Nghĩa là cứ nói về thức ăn, rốt cuộc không no bụng. Cho nên dù quý vị có bàn luận về các món ăn ngon đến mấy ngày đi nữa thì cũng không thể no bụng được. Còn trợ trưởng là lấy tích truyện xưa của một nông dân nước Tống. Hồi đó, hễ cứ thấy ai ngu ngốc là người ta nói là người nước Tống. Tại sao? Bởi vì người nước Tống là người ngu si nhất. Ngu đến mức nào? Câu chuyện có tên là người nước Tống thương cây mạ không lớn nên kéo cho nó cao lên. Ở nước Tống kia, có một nông dân trồng lúa. Khi thấy cây mạ của mình chậm lớn, anh ta nghĩ kế giúp cho đám mạ mau lớn bằng cách lấy tay kéo từng cây mạ lên cao thêm một tấc, hai tấc, rồi mù mờ, mù mịt, anh chạy dòng về nhà thở hào hển như đứt hơi. Thân thể mệt nhoài vì đã khổ sở kéo các cây mạ lên. Quá cực nhọc vất vả, anh bảo với mọi người rằng vì anh đã giúp cho mạ lớn lên nên nay mới sanh bệnh. Đứa con của anh ta nghe vậy, nghĩ bụng chắc là cha mình có nhiều bản lãnh hay có pháp thuật thần thông gì mới có thể làm cho cây mạ mau lớn như thế. Và nó bèn chạy ra ngoài đồng coi thử cha mình đã dùng bùa chú gì, thì thấy đám mạ trong ruộng bị khô héo, chết queo hết. Thí dụ này ngụ ý rằng kẻ dụng công không nên có những tư tưởng ta đã khai ngộ, hoặc tại sao ta chưa khai ngộ, làm sao để được khai ngộ đây, hoặc nghĩ ta hướng tới trước vài bước chẳng khai ngộ, quay ra sau vài bước cũng chẳng khai ngộ, nhảy lên vài cái chẳng khai ngộ, rồi ở đó cả tiếng đồng hồ cũng chẳng khai ngộ, rốt cuộc thì phải làm sao để khai ngộ đây? Nếu quý vị có tâm này thì vĩnh viễn quý vị sẽ không khai ngộ. Tại sao vậy? Vì chính cái tâm muốn khai ngộ đó đã đè bẹp khả năng khai ngộ của quý vị rồi. Đây giống như hành động của người nước Tống kia giúp cho đám mạ mau lớn vậy. Cho nên câu kệ nói rằng, thuyết thực trợ trưởng tổng phạm công, tức rốt cuộc nhọc mình mà chẳng làm nên công cán gì. Chúng ta tu hành phải giữ tâm khí bình tĩnh, phải thực tiễn đặt bước chân đi một cách chân thực, không nên có ý nghĩ rằng, ngày mai ta có khai ngộ không đây, hay là ngày mốt chắc ta sẽ khai ngộ, rốt cuộc thì tới ngày nào ta mới được khai ngộ hả? Trong tâm không nên khởi sanh những tư tưởng đó, vì nếu nghĩ như vậy, đó chính là vọng tưởng. Nếu quý vị còn có vọng tưởng này, thì khai ngộ sẽ sợ mà bỏ chạy mất. Vì khai ngộ sợ vọng tưởng, nên quý vị có vọng tưởng khai ngộ sẽ bỏ chạy. Tại sao tim quý vị đập mạnh? Bởi vì nó sợ vọng tưởng đó, và nó cũng sợ khai ngộ nữa. Một khi quý vị khởi tâm muốn khai ngộ, tim quý vị sẽ đập mạnh thêm. Tim đập tức vô hình trung các nghiệp chướng cũng sẽ hoảng sợ. Và nghiệp chướng lo nghĩ, y sắp khai ngộ đó, ta phải làm sao đây? Và nó sợ rằng, nó sẽ chẳng làm được gì nếu y thật sự đã khai ngộ.